Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 14 tháng 5, lễ Thánh Matthia Tông Đồ, Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Matthia Tông Đồ qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Tài liệu duy nhất đáng kể về Thánh Matthia là tường thuật của sách Công vụ các Tông đồ. Sau khi Judas Iscariot nộp Chúa và tự tử, 11 thánh tông đồ cùng với các trưởng lão hội họp để chọn người thay thế. Theo điều kiện mà Thánh Phêrô đưa ra để chọn người thế chân cho Judas trong nhóm 12, chúng ta biết Thánh Matthia là một trong số các môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài đã theo Chúa Giêsu khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu về trời. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng giữa anh em, số người có mặt chừng 120, mà nói rằng: "Thưa anh em, lời thánh kinh mà thánh thần nhờ miệng David phán trước về Giuđa là kẻ dẫn đường cho bọn bắt Chúa Giêsu cần phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc trong số chúng ta và đã được phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền công bất nghĩa mà mua một đám ruộng, rồi nhào xuống, vỡ bụng, ruột đổ ra. Việc ấy cả dân làng Jerusalem này đều biết, đến nỗi đám ruộng đó theo tiếng địa phương gọi là Hasendama, nghĩa là ruộng máu. Bởi sách Thánh Thi có chép rằng, nguyện nhà cửa nó ra hoang vu, không còn ai ở đó nữa. Lại rằng, nguyện kẻ khác lấy chức quản đốc nó. Vậy trong những người cùng chúng ta theo Chúa Giêsu, kể từ ngày Gioan làm phép rửa cho đến ngày Ngài được rước lên khỏi chúng ta, cần phải có một người cùng chúng ta làm chứng về sự sống lại của Người." Các tông đồ liền đưa ra hai người là Giuse gọi là Barsabba, biệt danh là Giusto, và Matthias, rồi cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra trong hai người này Chúa chọn ai để được dự phần chức vụ và nhiệm vụ sứ đồ mà Giuđa đã lìa bỏ." Đoạn họ bắt thăm, chúng nhằm Matthia, người được liệt vào 11 sứ đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích việc tuyển chọn này như sau: "Trong những ngày ấy, Phêrô đứng dậy giữa các môn đệ và nói: Bao giờ Ngài cũng phải lên tiếng trước, bởi vì Ngài sốt sắng, đã được Đức Kitô ủy thác đàn chiên, và bởi vì Ngài đứng đầu cộng đoàn, Ngài để cho số đông quyết định. Đồng thời Ngài muốn ai được chọn thì được tôn kính, và muốn tránh mọi sự ghen tuông có thể xảy ra, bởi vì các công việc lớn thường xảy ra sự dữ như vậy. Rồi Ngài lại nói: Cho đến ngày lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng ta về cuộc phục sinh của Người. Ngài không nói làm chứng cho mọi sự khác, mà chỉ nói làm chứng cho sự sống lại mà thôi. Bởi vì người môn đệ sẽ đáng tin hơn nếu có thể nói đấng đã ăn, đã uống, đã chết, chính người đã phục sinh. Thế nên người đó không cần làm chứng về lúc trước hay lúc sau, hay về các phép lạ, mà chỉ cần làm chứng về sự sống lại mà thôi." Rồi tất cả cùng cầu nguyện: "Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin Chúa chỉ cho thấy Chúa chọn ai trong hai người này, Chúa chứ không phải chúng ta, và thật là lúc phải cầu khẩn đấng thấu suốt lòng dạ, bởi vì chính người phải lựa chọn chứ không phải họ." Vị tân tông đồ sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần đã ra đi rao giảng phúc âm và hiến phần đời còn lại cho việc tông đồ. Thánh Clemente, Thánh Alexandria kể lại rằng các giáo huấn của Thánh Matthia tập chú vào nhu cầu phải hy sinh hãm dẹp xác thịt và những ước muốn lăng loạn. Đó là bài học quan trọng Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu và đem ra thực hành. Nhiều sứ giả cho rằng Thánh Matthia đi từ Judea tới tận Ethiopia rao giảng và làm cho vô số người trở lại đạo. Sau 30 năm bị bách hại, nỗ lực và thành công, Ngài bị ném đá và bị chặt đầu dưới thời Neron bách hại vào năm 63. Theo dân Hy Lạp, Thánh Matthia đã mang Kitô giáo đến miền Cappadocia, rồi bị đóng đinh vào thập giá ở Colchis. xác ngài được đưa về Jerusalem và sau này thánh nữ Helena, mẹ vua Constantino, rời về Roma. Một phần các xương thánh vẫn còn ở đền thờ Đức Bà Cả, nơi thánh nhân đã làm nhiều phép lạ.
Đời con như của lễ không hề ngưng, như tấm bánh luôn để dâng. Tình con như anh nên luôn bừng cháy trong, tình Chúa sáng như hừng đông. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, tuyệt làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân dân phù sa Chúa chan hồng ơi. Bằng niềm tin con đi theo Chúa không bận vương, đây con tim biến nên lệ rơi. Nguyện tẩy xóa những vương mắc của lầm lỡ, xin bù đắp những chi còn nhớ. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, tuyệt làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân dân phù sa Chúa chan hồng ơn. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, tuyệt làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân dân phù sa Chúa chan hồng ơn.